Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tùy nơi đây lòng thành tâm dâng nén hương trầm, khói thơm khắp cùng nguyện tâm con vào chốn hư không. Đồng mười phương người sáng chư Phật hiện toàn thân, chắp đôi tay này mà đánh lễ chân ngài. Từ nơi phân thân kết nhau hiện thân pháp giới, bát ngát vô biên từ muôn kiếp xa vời. Hôm nay nhân duyên tuyên nói pháp hoa để nhân thừa, khi xưa phương tiện tạm lên tiếng diệt độ. Khi xưa phương tiện tạm lên tiếng diệt độ, diệu kỳ lương y cứu thoát đàn con thơ. Lời nói như lại nào hư dối bao giờ, chú thân miên bàn độ chúng sanh lầm lỡ. Nguyện đem thân, nguyện đem thân Bồ Đề kiên cố vào chân lao, muôn chúng muôn loài nương nhờ, cùng diêu nhau hướng đến đạo thiêng Bồ Tát thưa. Ngưỡng mong chư Phật phóng quang gia hộ.
Cho nên đối với chúng ta đấy, được coi như là một kinh mà khó hiểu và khó thực hành, cũng như không thể nào mà chứng đắc được. Vì vậy đó mà khi học kinh Pháp Hoa thì chúng ta phải đi vào bằng cái cửa phương tiện, để rồi để từng bước đó chúng ta hiểu, chúng ta hiểu được kinh. Có những người đó thì tụng kinh suốt đời nhưng mà cũng không hiểu được và cũng không áp dụng được vì trong cuộc sống mình. Tại vì đó là một cái chân lý tuyệt đối mà của Đức Phật đã tu chứng được. Cho nên nếu mà các Phật tử tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng từ cái phẩm tựa thứ nhất mà cho tới cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp thứ 28 là cuối kinh, thì chúng ta chỉ nghe giới thiệu kinh thôi chứ ta không biết kinh nằm chỗ nào. Bây giờ tất cả các Phật tử khi mà tụng kinh xong rồi đó thì có thấy cái kinh Pháp Hoa nằm chỗ nào? Tức là không thấy được cái kinh nằm chỗ nào hết, nhưng mà chỉ nghe được cái tên kinh thôi. Vì vậy mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó, Ngài nói là mình chỉ nghe được cái tên kinh, cho nên mình chỉ niệm cái tên kinh thôi. Cái tên kinh thì có, bảo rằng từ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói kinh Pháp Hoa, cho người ta biết là nói kinh Pháp Hoa, nhưng mà ta không biết là kinh đó là cái gì. Rồi Phật Quay Âm Vương trước kia đó cũng nói kinh Pháp Hoa. Đức Phật Thích Ca đó, khi hành Bồ Tát Đạo đó là nghe đến 200 muôn ức bài kệ của kinh Pháp Hoa do Phật Quay Âm Vương nói, mà Ngài nương thì nói Ngài tu, Ngài đắc đạo. Người ta chỉ thấy giới thiệu vậy chứ còn thực ra thì ta không tìm thấy cái kinh Pháp Hoa chỗ nào. Nhưng mà khi tu hành cái pháp phương tiện, tức là chúng ta bắt đầu từ cái kinh Bát Nhã, rồi đó chúng ta đi vào kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nhìn thấy được, thấy được kinh và chúng ta thọ trì kinh đó. Cái quan trọng là ở cái chỗ mà thấy được và tu. Còn chúng ta tụng suốt đời mà không thấy thì cũng coi như không có gì hết. Thì bây giờ thấy đây là thấy bằng cách nào? Nên khi mà thầy tụng kinh Pháp Hoa nhiều lần rồi đó, thì thầy tụng kinh Vô Lượng Nghĩa, thì thầy mới thấy được kinh Pháp Hoa nằm ở trong Vô Lượng Nghĩa. Kinh Pháp Hoa nằm trong Vô Lượng Nghĩa, cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư gọi đây là ẩn mật Pháp Hoa Kinh. Ẩn mật Pháp Hoa Kinh tức là kinh Pháp Hoa nó ẩn ở bên trong á, nó nằm kín ở bên trong á, thành ra mình phải bóc nó ra thì mình mới thấy được. Thành ra bóc cái kinh Vô Lượng Nghĩa ra để thấy cái kinh Pháp Hoa này. Lúc bây giờ nữa, ta mới thấy Bồ Tát Thế Thân giảng về Pháp Hoa Luận đó, Ngài mà nói kinh Pháp Hoa còn có cái tên khác nữa gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa. Thành ra Vô Lượng Nghĩa cũng là kinh Pháp Hoa. Thành ra Pháp Hoa cũng có Vô Lượng Nghĩa. Đọc Vô Lượng Nghĩa để rồi để chúng ta mới hiểu được kinh Pháp Hoa. Đó là cái người học nó phải nhận ra được cái chỗ này là cánh cửa để chúng ta vào. Cho nên khi mà chúng ta muốn tụng kinh Pháp Hoa là tụng kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa là cái cánh cửa để đi vào kinh, để vào kinh Pháp Hoa. Mà nếu không qua cái cửa Vô Lượng Nghĩa đó thì chúng ta không thể nào mà vào kinh Pháp Hoa được. Thì cái cánh cửa Vô Lượng Nghĩa này là gì? Đức Phật ngầm chỉ chúng ta muốn có kinh Pháp Hoa thì chúng ta phải tự rèn luyện mình trở thành con người đạo đức thực sự. Con người đạo đức thực sự, cái cánh cửa Vô Lượng Nghĩa mở ra. Con người mà không có đạo đức thì con người đó không làm được gì. Tức là ở trong xã hội loài người chúng ta mà không làm được việc á, thì cái trường hợp này ở trên cõi Phật thì cách ta xa lắm, làm sao được. Cho nên kinh Pháp Hoa là trên nhị thừa, mà nhị thừa là trên nhân thiên. Tức hàng nhị thừa là trên con người, mà hàng nhị thừa đó thì lại dưới kinh. Cho nên nhị thừa không hiểu thì con người ta không hiểu được. Vì vậy đó mà chúng ta phải hoàn thiện cái nhân cách con người ta trước. Cho nên hoàn thành thiện cái nhân cách con người chúng ta đây sao? Thành nên chuyện đầu tiên đó là tất cả các Phật tử muốn tu kinh Pháp Hoa đó thì phải cởi cái vỏ phiền não trần lao bỏ xuống. Tại chính cái này nó ngăn cách giữa ta và Phật mà. Cho nên nó phải bỏ cái phiền não trần lao xuống. Thành ra đối với cuộc đời này nữa, chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm. Nó không quan trọng đâu ta. Đầu tiên là tất cả những cái sở hữu chung quanh ta đó chúng ta bỏ đi. Rồi kế đó nữa đó, cho đến cái thân mạng này đó, chúng ta coi nó cũng quan trọng. Đối với chúng ta nó nhẹ tới cái mức như vậy đó, thì lúc bây giờ mới gọi là phiền não trần lao bỏ xuống. Chứ còn chúng ta tụng kinh mà chúng ta còn ham muốn, chúng ta còn bực tức, chúng ta còn đòi hỏi, chúng ta còn phải trái hơn thua, thì như vậy đó là cái cánh cửa kinh Pháp Hoa đóng kín lại chúng ta mà. Để cho cái tâm hồn chúng ta nó hoàn toàn trống, hoàn toàn trống, thì lúc bây giờ đó cái cánh cửa tâm linh mới mở ra được. Tại vì kinh Pháp Hoa thuộc về chân linh chúng ta, thành ra sử dụng cái chân linh chúng ta đó thì mới ngang qua kinh Pháp Hoa mà chúng ta thọ trì. Cho nên thọ trì kinh Pháp Hoa này là thọ trì bằng cái chân linh chúng ta. Bằng cái chân linh chúng ta thì thọ trì được cái chân kinh. Thành ra kinh nó có hai thứ. Thành ra thứ nhất là văn tự kinh, và thứ hai đó là vô văn tự chân kinh. Tức là cái kinh mà có chữ và cái kinh mà không có chữ, phải không? Thành ra chúng ta chỉ thọ trì được cái kinh có chữ, mà chúng ta chưa thọ trì được cái kinh không có chữ. Cái kinh không có chữ đó, cái này mới gọi là vô lượng nghĩa. Cái vô lượng nghĩa có nghĩa là không có chữ. Tại có chữ thì chữ đâu là nghĩa đó rồi. Bây giờ không có chữ cho nên muốn đọc cách nào đã đọc. Nên các Phật tử nếu ai có đọc truyện Tây Du thì biết cái ý này. Khi mà Ngài Huyền Trang sang chùa Đại Lôi Âm thỉnh kinh, thì lúc bây giờ đó Ngài Ma Ca Diếp mới đem cái bộ vô tự chân kinh ra trao cho Ngài Huyền Trang. Anh em bộ vô tự chân kinh này đó, tức là toàn giấy trắng không à, hay ta gọi là bạch tự chân kinh. Bạch tự tức là giấy trắng, chữ trắng tức là dở ra không thấy gì hết, không thấy chữ. Thành ra không thấy chữ có nghĩa là đạo chúng ta không thể thấy bằng mắt chúng ta được, nhưng mà chỉ có niềm tin chúng ta và cái tâm thanh tịnh chúng ta đó thì lúc bây giờ mới thấy, mới thấy kinh chứ. Thì Ngài Huyền Trang đó không có kiểm tra lại, cho nên mới ôm toàn bộ vô tự chân kinh đem về. Thì Ngài Di Lặc Bồ Tát đó, Di Lặc Bồ Tát mà chúng ta biết là một vị Bồ Tát kế thừa cho Đức Phật Thích Ca làm Phật sau này, Ngài mới nói ở trên thế giới Niết Bàn thì người ta đọc được vô tự chân kinh, còn ở Đông Độ đó thì làm sao đọc được. Cho nên chúng ta mới phân ra cái con người chân linh và con người ngũ ấm, hai này khác nhau này. Thế nên bây giờ chúng ta đây là có hai con người. Cái con người thực của chúng ta đó gọi là con người chân linh, con người đó sẽ thành Phật. Cái con người thứ hai mà chúng ta đang sống đây gọi là con người ngũ ấm. Ngũ ấm là do sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại. Thế nên con người mà hiện hữu trên cuộc đời này thì đầu tiên là do vật chất hợp lại thành con người. Rồi khi mà chúng ta có con người rồi nữa thì chúng ta tiếp xúc sáu căn với sáu trần hợp với nhau mới có cái nhận thức. Thì bây giờ nữa, cái con người của chúng ta đây bằng cái sắc thân này và bằng cái nhận thức của chúng ta đó, thì đây Đức Phật gọi là con người ngũ ấm. Cái con người ngũ ấm này mà chính cái con người ngũ ấm này đó, nó ngăn cách giữa ta và thế giới cực lạc, giữa ta với thế giới Niết Bàn và giữa ta với tịnh độ. Tức là cái thế giới của ta với tịnh độ này cách nhau. Cho nên như vậy thì ta không thể nào thọ trì kinh được. Cho nên Ngài Di Lặc mới hóa ra con quạ, tức là tới cắn cái bao kinh đổ rớt xuống, thầy trò của Huyền Trang mới rớt xuống dưới sông, mới lượm kiếm ra, gió thổi bay kiếm lượm coi lại toàn là giấy trắng không. Giấy trắng không thì lúc bây giờ mới trở lại lần thứ hai mới thỉnh kinh có văn tự, có chữ nghĩa, rinh về Đông Độ. Cái này để ngầm chỉ chúng ta nè, là con người tứ đại ngũ quẩn thì đọc được cái văn tự này. Cho nên kinh bây giờ chúng ta tụng đó là nó thuộc về cái văn tự, văn tự kinh, tức là kinh mà có chữ có nghĩa để chúng ta hiểu theo cái kiểu của con người. Nhưng mà đa số chúng ta hiểu theo kiểu của con người thì chúng ta chỉ làm người thôi, chứ chúng ta làm Phật được, chúng ta không thể làm Phật được. Bây giờ nữa đòi hỏi chúng ta phải hiểu theo cái kiểu của La Hán, của Bồ Tát và của Phật đó, thì ta mới làm Phật được. Nó khó cho chúng ta tu là như vậy. Nên nói kinh là có vô lượng nghĩa là cái đó. Cho nên cái nghĩa của con người hiểu, cái nghĩa của chư thiên hiểu, cái nghĩa của nhị thừa hiểu, và nghĩa của Bồ Tát hiểu, và nghĩa của Phật. Phật thì hiểu theo cái nghĩa của Phật, Bồ Tát thì hiểu theo nghĩa Bồ Tát, và La Hán thì hiểu theo nghĩa La Hán, mà chư thiên thì hiểu theo kiểu của chư thiên, còn chúng ta thì hiểu theo kiểu của chúng ta thôi. Cho nên đi vào cánh cửa này khó. Vì vậy đó mà đầu tiên đó phải xây dựng cái con người đạo đức của chúng ta. Con người đạo đức này đó, nó có hai cấp. Con người đạo đức của thế gian thì cái này chúng ta dễ rồi. Nhưng mà con người đạo đức của xuất thế đó thì cái trường hợp này khó hơn. Nên chúng ta thọ trì kinh, nhưng mà chúng ta đó không có một cái đạo đức xuất thế người ta. Nên ngày xưa khi mà thầy còn nhỏ đó, thì các hòa thượng lớn đó mới nói chỉ có những bậc cao tăng đại đức mới thọ trì được kinh Pháp Hoa, chứ còn người thường không có thọ trì được. Thì khi nghe như vậy đó, thì thầy mới không hiểu, cho nên mới nghĩ rằng kinh thì bây giờ đó mình tụng được, mình tụng được, tức là chữ Nho mình cũng tụng được, bây giờ chữ Việt thì các Phật tử cũng tụng được, mà ai cũng hiểu hết chứ sao không hiểu. Nó là mình tụng không được phải không? Không tin cái đó. Nhưng mà lần lần có tu rồi, có học rồi đó, thì mới biết được cái nghĩa là không thọ trì được này. Tức là không thọ trì được chân kinh. Cái người thọ trì được chân kinh nó có khác hơn người thường. Cái người mà đọc văn tự á, thì cái trường hợp này là con người bình thường, cho nên họ có đọc suốt đời họ cũng là con người bình thường thôi. Nhưng mà cái con người đọc được chân kinh á, thì cuộc đời họ thay đổi. Họ thay đổi cái gì đây? Chỗ quan trọng nhất chúng ta nhận. Họ có thay đổi trong cái tâm tưởng của họ. Họ có thay đổi trong cuộc sống của họ. Mà cái tâm tưởng của họ, cái cuộc sống của họ đó là do Phật hộ niệm tới. Cho nên người ta thấy họ làm những cái chuyện cũng bình thường như ta, nhưng mà cái kết quả không thể nghĩ được. Thế kết quả không thể nào lường được. Tại ta cũng làm giống như họ, ta cũng tụng kinh như họ, ta cũng ăn chay như họ, phải không? Ta cũng giữ giới như họ, nhưng mà sao lại ta không được gì hết, còn họ cũng làm y hệt như ta mà họ được. Thành ra ta coi lại, thành ra ta thọ trì văn tự, còn họ thọ trì chân kinh có khác. Thế cuộc đời khác chứ. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận được cái chỗ này để ta đi vào cái cánh cửa vô lượng nghĩa để chúng ta tới kinh Pháp Hoa. Cho nên nó phải có một cái đạo đức xuất thế trước. Cái đạo đức xuất thế đó là thầy nói, ngoài cái đạo đức của con người, làm con người tốt của trên thế gian rồi đó, thì lúc bây giờ con người chúng ta nó phải là con người vô nhiễm. Con người còn sống trên thế gian mà ta không bị lệ thuộc ở thế gian, chúng ta không kẹt bốn chữ vui, buồn, vinh, nhục đó. Thế nên các Phật tử muốn vào cánh cửa Pháp Hoa phải tập như thế. Thế nên vinh ta không thấy là vinh, mình nhục ta không thấy nhục. Khi bị người phỉ báng ta vẫn thấy bình thường, và khi được người ca ngợi chúng ta không thấy bình thường. Nên Đức Phật nói là những người tu theo kinh Pháp Hoa, dầu có chư thiên xuống cung kính cúng dường đi nữa đó, họ vẫn thanh thản. Dầu có ác ma mà tới dọa họ đi nữa đó, họ cũng bình thường. Cho nên đây là trên bước đường tu, đi vào cánh cửa kinh Pháp Hoa nó có cái khác thôi. Tại vì người ta coi vấn đề sanh tử là chuyện bình thường rồi. Cái vấn đề sống chết này bình thường rồi. Tại vì người ta sống với cái con người chân linh của người ta, cái chân linh nó bất tử. Còn cái con người tứ đại này đó, ngũ uẩn thì phải có sanh có chết chứ. Ai cũng có sanh trên cuộc đời thì có chết. Có sanh thì có diệt, còn không sanh thì không diệt. Mà sống với chân linh có nghĩa là không sanh không diệt. Tại vì chúng ta sanh ra bao nhiêu lần rồi, ở trong kiếp luân hồi này chúng ta sanh tái sanh không biết hàng triệu triệu lần rồi. Ta mang đủ cái thứ hình hài khác nhau rồi, nhưng mà ta vẫn là ta. Ta là gì? Cái chân linh bên trong. Cho nên con người từ đời trước chúng ta mang lại đời này, rồi đời này đến chúng ta hết kiếp này chúng ta bỏ, chúng ta lại thở thân sau nữa. Cái này nó vẫn liên tục chứ. Cái con người bên trong nó liên tục. Nhưng mà con người chân linh bên trong nó liên tục đó, nhưng mà nó thay đổi theo từng cuộc sống khác nhau này. Nếu trong đời này mà chúng ta tạo được nhiều cái thiện duyên thì cái thân sau chúng ta tốt hơn. điều kiện sống tốt hơn. Trong đời này chúng ta tạo nhiều cái ác nghiệp thì cái thân sau này chúng ta tệ hơn. Trên cuộc đời này nữa, ta vẫn là ta mà cái thay đổi hình hài này khác nhau. Cũng như cái người mà họ làm được nhiều cái việc tốt thì cũng có người đó, nhưng mà họ được thăng quan tiến chức, rồi làm những cái việc sai trái thì họ đi vào nhà lao, phải không? Cũng là con người đó. Bữa trước mình thấy họ vinh quang, mà bữa sau thì mình thấy họ nhục. Đây là trên cái bước đường tu, chúng ta nhận thấy kỹ cái chỗ này rồi thì từng kiếp luân hồi có khác nhau. Cho nên nhận ra được cái chỗ này, cho nên đến lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện được chúng ta có hai con người. Đó là con người chân linh và con người vọng tưởng. Thì bây giờ nếu mà sống với cái con người vọng tưởng điên đảo của chúng ta đó, thì cứ như vậy mà ở trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà bây giờ đó, cắt bỏ cái này, cắt bỏ này thì ta thấy nó không cần thiết nữa. Cho nên để cho cái tâm chúng ta nó hoàn toàn yên tĩnh. Tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh thì lúc bây giờ đó, con người chân linh ta hiện ra. Cho nên cái chỗ này đó, ở trong kinh nói một câu đơn giản mà chúng ta phải hiểu nghĩa khác. Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ định. Nhập vô lượng nghĩa xứ định này là gì? Tức là yên lặng, thân tâm bất động. Thành ra thân tâm bất động thì cái trường hợp này là định. Mà định này là gì? Chúng ta hiểu là trong lúc đó tất cả các cái trần duyên cắt bỏ hết rồi, phiền não trần lao nghiệp chướng bỏ hết rồi, cho nên tâm chúng ta hoàn toàn vắng, những cái này không khởi lên. Bây giờ tất cả các Phật tử ngồi đây nghe pháp, nhưng mà trong lòng mình khởi niệm lên, nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ chứ. Cái này thuộc về nghiệp thức chúng ta còn, cho nên tất cả cái vọng động này vẫn nổi dậy, vẫn có trong lòng chúng ta. Cho nên chúng ta nghe tiếng được tiếng mất. Cho nên có hồi chúng ta nghe, nhưng mà có hồi vọng tâm khởi lên làm chúng ta không nghe được. Thì như vậy đó, chúng ta nghe theo cái thanh trần, nghe theo cái thanh trần, cho nên cái biết của chúng ta là vọng thức. Thì như vậy chúng ta không thâm nhập được. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa gọi là nhập vô lượng nghĩa xứ định. Nhập vô lượng nghĩa xứ định này nó có nghĩa là vắng lặng. Cái tâm chúng ta hoàn toàn vắng lặng. Tại đó vô lượng nghĩa xứ định có cái tên khác ta gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Tại đó Pháp Hoa Tam Muội hay là vô lượng nghĩa xứ định, hai cái này là một nhưng mà để diễn tả cái nghĩa khác thôi. Tại đó Pháp Hoa Tam Muội này cũng là định, nhưng mà trong cái định đó nó cái chân tâm hiện ra được, ta gọi là đó là định của Pháp Hoa. Cái chân tâm hiện ra được, cho nên ở đây là pháp hiện ra, pháp thân hiện ra. Cho nên đây là do cái tâm thanh tịnh chúng ta hiện ra. Rồi lúc bây giờ hoa tức là hoa sen, liên hoa là hoa sen, tức là tinh khiết. Cho nên con người chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó nó hoàn toàn tinh khiết và nó hoàn toàn vắng lặng, nó không động nữa, nó đạt tới cái chỗ vô động, tâm vô động vắng lặng, và cái linh hồn chúng ta đó, nó thuần khiết, nó không nghĩ tâm chuyện gì khác hết. Thành ra tất cả các Phật tử cái khi mà tu theo kinh Pháp Hoa đạt tới chỗ này để mới vào cửa. Cho nên hoàn toàn vắng lặng và tinh khiết này đó, đó là bước qua một cái cánh cửa vô lượng nghĩa, tức là kinh Pháp Hoa. Thì trong lúc đó các Phật tử thấy trong kinh diễn sao? Khi đó trời mưa hoa mạng đà la ma ha, mạng đà la mạng thù sa ma ha, mạng thù sa. Như vậy là chúng ta đi vào cửa kinh Pháp Hoa rồi, chúng ta mới có hai cái trạng thái này. Cho nên hai cái trạng thái này để cái người ở bên bờ sanh tử và bên kia niết bàn, hai cái này khác nhau. Cái ranh này, giữa cái cuộc sống tâm linh và cái cuộc sống vật chất, giữa cái cuộc sống mà yên tĩnh và cuộc sống vọng động. Ta nói tâm vọng động và tâm yên tĩnh, hai cái thế giới này khác nhau. Hãy tâm yên tĩnh bước qua thế giới này, tâm vọng động rớt trở lại thế giới. Nên trên bước đường tu nữa, thầy có cái cảm giác này rất nhiều lần. Thầy có những hồi mình ngồi yên tĩnh không nghĩ gì, đặt tới chỗ vô niệm, thì trong lúc đó mình có cái cảm giác khác. Nhưng mà bất giác có một cái gì động làm cho mình giật mình trở lại cái thực tế của cuộc sống. Cho nên người mà ở giữa hai ranh giới này, chúng ta đi qua bên thế giới Niết Bàn vô động, rớt lại thế giới sanh tử vọng động. Cuộc đời chúng ta luôn luôn nó biến dịch như thế. Thì như vậy đó, cái khi mà rơi vào ở trong cái thế giới mà vô động này đó, thì lúc bây giờ qua Mạng Đà La rơi xuống. Mạng Đà La này đó, người ta gọi là ý lạc qua. Ý lạc qua tức là qua này là qua ở trong, trong lòng chúng ta, chứ không phải qua thấy bằng mắt ở bên ngoài. Người ta nói là trong lòng mình nở qua, phải không? Trong lòng mình nở qua. Ta nghĩ người tu thiền á, mà khi họ ngộ được đạo, tức là tâm họ yên tĩnh, họ ngộ được đạo đó, thì lúc bây giờ đó họ nở một nụ cười, tức là hoa đã nở trong lòng chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất đi vào cánh cửa pháp hoa là hoa đã nở trong lòng chúng ta, cái này có trước. Đó là hoa Mạng Đà La. Kế đó Mạng Thù Sa có nghĩa là tinh khiết. Đầu tiên đó là qua Mạng Đà La rơi xuống trước, tức là ở trong lòng chúng ta tự thấy an lạc. Trong lòng chúng ta thấy an lạc, không còn buồn phiền, lo lắng, tính toán tất cả gì nữa. Hay nói một cách khác là ta không cần cái gì trên cuộc đời này nữa hết đó. Thì đây ta biểu thị bằng cái qua Mạng Đà La. Rồi kế đó cái chân tâm chúng ta hiện ra. Cái chân tâm chúng ta hiện ra, cho nên là ta gọi là Mạng Thù Sa Hoa. Cái Mạng Thù Sa Hoa tức là nó thuộc về cái trí tuệ, cái trí tuệ bộc phát lên. Thì cái khi đó đó, tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh, an lạc, thì qua Mạng Đà La, tâm chúng ta sáng suốt lên, thì lúc bây giờ Mạng Thù Sa Hoa, hai cái này kết hợp lại, nó thành ra Pháp Hoa. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa nó chưa đọc chữ nào của kinh hết, chưa đọc chữ nào hết. Nhưng mà người ta đi vào cánh cửa vô lượng nghĩa này, ta liền có hai cái trạng thái này, tức là ta có kinh để ta thọ trì rồi. Ta nói kinh ta thọ trì đây là gì? Gọi là bốn chữ diệu pháp liên hoa. Ta nói bốn chữ diệu pháp liên hoa này, tâm chúng ta như là hoa sen. Tâm ta như là hoa sen. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới nhìn thấy được những cái điều mà người thường không thấy, ta biết được những cái điều mà người thường không biết. Đó là cái kinh Pháp Hoa. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó là thấy rõ không có sai lầm. Thấy rõ không sai lầm, tức là thấy thật tướng các pháp là như thế, thấy cái tướng chân thật của nó. Thì như vậy đó, thì khi mà ta bước vào cánh cửa kinh Pháp Hoa này đó, thì chúng ta có hai cái trạng thái đó ở trong lòng. Thì hai cái trạng thái này đã xảy ra cho ta rồi đó, kế tiếp theo đó ta thấy gì nữa? Ta thấy 18.000 thế giới. Cho nên 18.000 thế giới này nó tiêu biểu cho Đông Tây Nam Bắc hết. Cái tầm nhìn chúng ta nó rộng. Tại vì chúng ta thấy bằng cái tâm. Mà cái tâm của chúng ta đó, thì đối với vạn vật nó đồng nhau. Cái tâm ta nó đồng nhau. Vật á, thì cái trường hợp nó bị cách ly, nhưng mà tâm á, thì nó đồng nhau. Đấy. Cho nên lúc bây giờ nữa, Phật, tâm và chúng sanh bảo là tam vô sai biệt. Cho nên cái chỗ mà tam vô sai biệt này có nghĩa là gì? Một người ở Việt Nam, một người ở bên Mỹ nữa. Hai người này nó là cách giữa, ta gọi là nửa vòng trái đất ấy. Nhưng mà cái người ở bên Mỹ, cái người ở bên Mỹ họ nghĩ tới người ở bên Việt Nam, mà cái người Việt Nam tâm yên tĩnh một chút á, thì sẽ nhận được cái tín hiệu này. Cho nên cái người tu khi tâm người ta yên tĩnh rồi, người ta ngồi một chỗ nhưng mà ta nhận được tín hiệu. Cho nên nhận được cái tín hiệu chư Phật, chư Bồ Tát, các hàng La Hán rồi á, thậm chí nhận được cái tín hiệu của tất cả các loài hữu tình ở trong pháp giới nữa. Đây là trạng thái người tu này. Ta ngồi yên tĩnh, nhưng mà lúc bây giờ ta nhận được các cái tín hiệu này. Thì đương nhiên ngày nay tất cả các Phật tử sử dụng cái mạng Internet này, chúng ta biết này rất là rõ. Ta ngồi yên một chỗ, Nhưng mà ta có thể nhận được cái tín hiệu toàn cầu chứ. Nên khắp cả thế giới ta nhận được tín hiệu đưa vào ở trong cái máy này. Đó là cái chính mà để chúng ta hiểu cái chuyện mà tu hành. Cái người mà cái trạng thái tâm của họ nó hoàn toàn yên tĩnh rồi, bây giờ nên nó mới có cái kết nối rộng. Cái kết nối rộng, nếu mà cái quyến thuộc của chúng ta đó ở trong sáu đường sanh tử thì lúc bây giờ chúng ta nhận tín hiệu của sáu đường sanh tử. Mà quyến thuộc của chúng ta nó có những người ở ngoài sanh tử, ngoài sanh tử thầy nói ví như là người ngoài hành tinh đi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nhận được tín hiệu ngoài hành tinh. Tức là ngoài hành tinh gửi về cho chúng ta, hay là trong hành tinh gửi tới chúng ta. Mà trong hành tinh gửi chúng ta nhận dễ hơn, còn ngoài hành tinh cái này khó rồi, tại nó là một cái loại thế giới khác rồi. Cho nên chúng ta nhận cái tín hiệu từ bên cực lạc khác, cho nên chúng ta nhận cái tín hiệu từ trên các cõi trời khác, chúng ta nhận được cái tín hiệu từ ở trong thế giới Phật khác. Nhưng mà chúng ta nhận cái tín hiệu ở trong cái quyến thuộc bình thường chúng ta này rất là dễ. Tức là những người chúng ta còn sống với nhau đây mà nghĩ tới nhau đó thì chúng ta sẽ nhận được cái tín hiệu này dễ. Và những người đó mà không còn sống trên cuộc đời nhưng mà cái mối quan hệ huyết thống của ta với họ đó còn đó, thì cái trường hợp này ta cũng nhận được cái tín hiệu của những người mà họ đã chết rồi, ta nhận được. Ngày nay thì trường hợp ta thấy các nhà ngoại cảm là họ nhận được cái này, tức là những người chết rồi nhưng mà họ đã nhận được cái tín hiệu cái người chết đó ở đâu và muốn nói cái gì đấy, cho nên họ mới đi tìm mộ được chứ, đi tìm mộ những người chết đấy. Những người chết nhưng mà chưa đi đầu thai, tức là họ còn ở chỗ đó, họ còn cái quan ức gì đó, còn cái gì tồn tại mà họ không đi được đấy, thì họ vẫn ở chỗ đó. Cho nên cái nhà ngoại cảm này nó sẽ tiếp xúc được với họ. Tên nhà ngoại cảm tức là tiếp xúc được cái tâm của cái người đó với cái tâm này nó ngang nhau. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên các nhà ngoại cảm thì các Phật tử thấy sao? Tức là trước khi mà họ muốn tiếp xúc cái cảnh giới kia đó thì họ phải đóng kín cánh cửa này lại, tức là họ không tiếp xúc với người sống để mà họ quan sát tiếp xúc qua người chết, tức là sử dụng cái linh hồn ta. Thì cái người tu này cũng vậy, muốn tiếp xúc với cái thế giới của Bồ Tát hay là Phật á, thì họ phải đóng kín cái cánh cửa trần gian này lại để họ mở cánh cửa kia họ đi vào đó. Tức là cánh cửa yên tĩnh đó. Tức là không tiếp xúc bằng cảnh giới vật thì bây giờ mới tiếp xúc được bằng cảnh giới tâm đó. Bằng cảnh giới tâm đó. Cho nên người ta cần một cái trạng thái yên tĩnh. Vì vậy đó mà ngày xưa những người tu hành đắc đạo đó hầu hết họ ở trên núi, không? Ở trong núi, ở trong rừng sâu để họ đạt cái trạng thái yên tĩnh dễ hơn. Thì yên tĩnh như vậy đó họ sẽ quan sát các cái loại hình thế giới khác, các cái loại hình thế giới khác nhau này. Nhưng mà nếu chúng ta có nhân duyên, có căn lành đối với chư Phật á, thì cái chỗ này để chúng ta bước vào trong cái thế giới của Kinh Pháp Hoa, đạt được hai cái trạng thái này rồi nữa, thì lúc bây giờ đó cái phần tâm của chúng ta thanh tịnh và cái phần trí của chúng ta nó sáng suốt. Thế nên tâm và trí nó thanh tịnh và nó sáng suốt á, thì toàn cảnh thế giới Pháp Hoa hiện ra. Thế nên thế giới Pháp Hoa hiện ra này là gì? Tức là ta thấy được hết tất cả, thì cái đó là Pháp Hoa. Cho nên nó trở thành muôn màu, muôn vẻ. Ta thấy được cái gì đây? Ta nên ở trong cái thế giới của Pháp Hoa, ta thấy có chư Phật ra đời. Có chư Phật ra đời ta thấy. Ta nên Đức Phật này xuất hiện chỗ này, Đức Phật kia xuất hiện chỗ kia, Đức Phật nọ xuất hiện. Ta nên trong thiền định chúng ta mới thấy được cái này. Hay là trong cái trạng thái tâm yên tĩnh, trạng thái tâm yên tĩnh ta gọi là cái thế giới mà ngoài càn khôn, thấy không? Đấy. Cái thế giới ngoài càn khôn tức là không bị ngũ hành chi phối và sống ngoài tam giới, thì cái chỗ này người ta mới có tiếp xúc được. Ta đã tiếp xúc được với cái thế giới của chư Phật, của chư Bồ Tát. Cho nên đầu tiên ta thấy Phật ra đời. Cái người tu theo Kinh Pháp Hoa cái đầu tiên chúng ta thấy được Phật ra đời chứ. Mà ra đời đâu? cái thế giới này, trong cái tâm yên tĩnh chúng ta và cái trí sáng suốt của chúng ta nữa, thì chúng ta nhìn chúng ta thấy, thấy Đức Phật ra đời ở chỗ nào đó. Cho nên thấy Đức Phật ra đời chỗ nào đó thì chúng ta liền tới đó để chúng ta cúng dường, ta liền tới đó để ta nghe pháp, ta đang nghe pháp của Đức Phật đó nói, ta cúng dường cho Đức Phật và thánh chúng ở đó. Nhưng mà cúng này bằng gì? Tức là đi bằng cái tâm của mình, đi bằng cái tâm của mình chứ không phải đi bằng cái thân vật chất được. Vào trong thiền định rồi lúc bây giờ dùng cái tâm thanh tịnh của mình đó mà nhìn thấy được thế giới chư Phật, hay nói một cách khác là Phật ra đời. Ta nói Phật ra đời thì mình dùng cái tâm mình hướng tới đó, mình hướng tới đó đấy, thì lúc bây giờ mình mới nghe Đức Phật thuyết pháp và mình cúng dường Đức Phật tất cả những cái gì mình có. Cho nên đây kinh Pháp Hoa khác hơn kinh khác là được. Nên các Phật tử thấy mở đầu của kinh Pháp Hoa chúng ta thấy có đến bát vạn Bồ Tát. Bát vạn tức là 80.000 vị Bồ Tát, không? Tức là mở đầu Đức Phật lên núi Kỳ Xà Quật, tức là núi Linh Thú đó. Đức Phật ngồi ở trên núi Linh Thú đó, thì lúc bây giờ đã có tới 80.000 vị Bồ Tát tới đây để nghe pháp rồi. Đây chúng ta thấy rõ chứ. Nhưng mà nếu nói có 80.000 người ở trên núi Kỳ Xà Quật á, thì không thể nào có chỗ chứa được. Tại vì thầy cũng lên núi Kỳ Xà Quật rồi, biết không? Thành thấy có những cái mỏm đá lõm chõm, nếu mà ở trên đó nữa, chung quanh cái chỗ mà cái tảng đá Đức Phật ngồi nữa, thuyết pháp nữa, thì thầy nghĩ độ chừng vài ba chục người được. Ở đây có ai đi Ấn Độ rồi? Thành nên đi lên Linh Thú Sơn thì biết. Thế chỗ Đức Phật ngồi nữa thì thầy nghĩ độ chừng vài ba chục người ngồi đó là vừa. Nhưng mà cái này làm sao mà có đến 80.000 Bồ Tát tới đây, rồi còn 70.000 chư thiên tới nữa? Tại vì lúc bây giờ Đức Phật xuất hiện ở đây, Đức Phật xuất hiện ở đây thì tất cả các vị kia người ta đi tới đây, người ta đi bằng tâm. Cho nên các Phật tử nghĩ không? Tức là đi tới cái pháp hội này nghe pháp, người ta đi bằng tâm, và Đức Phật cũng thuyết pháp bằng tâm đối với họ. Cho nên tâm với tâm nó ngang nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là vô tự chân kinh. Thành ra ta học kinh Pháp Hoa ta phải hiểu này. Tức là không có kinh, nhưng mà không có kinh, nhưng mà kinh, cái kinh đó quan trọng nữa. Giống như bây giờ đã tất cả mọi người chúng ta đây đó, thì bây giờ nói đủ thứ chuyện hết, phải không? Nói đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà nhiều khi nói thì nói như vậy, mà gọi là hiểu nhau thì này rất khó. Giải thích cách này cách kia đủ thứ hết, nhưng mà hiểu được á, thì này rất khó. Nhưng mà hai người này đó, họ cùng một cái, cái ý nghĩ, cái đồ cảm. Thì hai người này họ làm thinh, họ không nói gì hết, nhưng mà ta có cái cảm giác họ đã hiểu nhau. Thế nên các Phật tử có bao giờ có cảm giác không? Nếu mà mình có một người bạn, người ta gọi là cái người bạn mà tri kỷ, phải không? Ta là người bạn tri âm thì nói ra mình hiểu liền. Thành ra bạn mình nói ra đó là mình hiểu rồi, mình chấp nhận được. Còn những cái bạn khác đó thì còn phải cãi qua cãi lại nhiều lần, rồi cũng nhiều khi cũng không hiểu nữa. Có thể cãi rồi cũng hiểu, nhưng mà có thể cãi rồi đó càng cãi nhiều lại càng không hiểu nhau hơn. Rồi nó có thể là trở thành hết tình bạn nữa rồi. Còn cái bạn tri kỷ này đó, là thường đó, họ không nói gì hết, nhưng mà họ hiểu nhau. Hiểu nhau là tại sao? Cái tâm họ nó đồng nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là Bồ Tát đồng hạnh đồng nguyện đây. Hai người này cái tâm họ đồng nhau, cho nên họ tự hiểu nhau, họ không cần nói. Tức là không qua ngôn ngữ nữa, cho nên đây ta gọi là vô tự, gọi là ngữ ngôn đạo đoạn, tức là cắt đứt hết đi, không sử dụng ngôn ngữ nữa. Để lúc bây giờ nó bằng cái độ cảm tâm, ta đã bằng cái độ cảm tâm này đó, thì thường đó các Phật tử hay nói chuyện với nhau bằng tâm chưa? Tức là hai người ngồi đó mà nói chuyện với nhau bằng tâm, tức là mình nghĩ cái gì người bạn mình nhận ra, người bạn mình nghĩ cái gì mình nhận ra. Ai có tu thiền thì biết cái chuyện này. Tức là giữa thiền sư và thiền sinh á, thì thường thường ta truyền nhau cái chỗ này. Cho nên ta gọi là tâm ấn tâm, thần truyền thần. Thế nên dùng thần để mà truyền, dùng tâm để mà ấn, hai cái này đó là ta tu thiền. Cho nên hai thầy trò ngồi đó không nói gì hết, nhưng mà hai thầy trò cùng đi vào trong cảnh giới của Kinh Pháp Hoa, tức là vào trong cảnh giới của thiền định. Cho nên hai người cùng nhập định hết. Hai người này họ gặp nhau ở trong thiền định, cho nên cái người thầy này mới dắt cái người học trò này đi ở trong thiền định mà đi tới thế giới Phật. Đây là cái tu theo Kinh Pháp Hoa bổn môn, là người ta thực hành cái điều đó, chứ không phải là cái trường hợp mà thuyết giảng. Thầy thuyết giảng là phương tiện rồi, làm cho chúng ta nhận ra để chúng ta thực tập. Mà thực tập cho đến cái lúc nào đó cái linh hồn của thầy và linh hồn của trò hai cái này đồng nhau, thì cái trường hợp này họ mới dẫn đi. Mà đi bằng cái linh hồn á, thì cái trường hợp này không trở ngại cho nhau. Mà cái khoảng cách dù có xa mấy đi nữa đó, thì trong một sát na, trong một sát na, sát na tức là thầy nói là trong một cái nhịp tim thôi, phải không? Trong một nhịp tim, trong một hơi thở thôi thì chúng ta đã đi tới rồi. Cho nên từ thế giới ta bà này mà đi sang thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà là cách tới 10 muôn ức cái Phật độ. Nhưng mà chỉ trong một niệm tâm thì hành giả có thể đi sang thế giới cực lạc. Tại đi bằng cái tâm. Đi bằng cái tâm thì nó khác hơn đi bằng cái con người vật chất. Cho nên bây giờ chẳng hạn bây giờ thầy đang thuyết giảng ở đây, nhưng mà có những Phật tử thầy biết họ ở bên Úc hay bên Mỹ vậy đó, họ đang nghe thầy nói, thì cái tiếng nói này nó được dẫn đi sang bên kia rất là nhanh. Cho nên họ bên đó nghe cũng giống như các Phật tử đang ngồi trong giảng đường này nghe thôi. Thì đây là cái trường hợp mà cái phương tiện chúng ta sử dụng đây. Còn Phật và Bồ Tát thì ta sử dụng cái tâm. Cho nên cái tâm của các vị Bồ Tát họ ở trong cái thế giới nào đâu biết, nhưng mà chỗ này có Đức Phật ra đời thuyết pháp đây, thì tự nhiên họ dùng cái tâm họ tới. Họ tới cái chỗ Đức Phật, mà họ tới đến bao nhiêu người đi nữa thì cũng không chướng ngại nhau. Thành bao nhiêu người không chướng ngại nhau. Đó là một cái điều mà chúng ta khó hiểu được. Khó hiểu được cái thế giới của chư Phật. Cho nên ngày nay ta mới tạm mượn cái này. Cho nên mượn cái phương tiện mà chúng ta có trong tay đây để chúng ta hiểu về cái chuyện của Đức Phật. Cho nên thầy thấy bây giờ người ta mới chế ra được những cái máy mà ghi âm và ghi hình. Họ tính nó tới bao nhiêu ghi, phải không? Thành họ ghi không biết bao nhiêu bài. Mà như vậy người ta cứ tiến lên. Thì trên cái bước đường tu hành này của chúng ta vậy, cái hàng tinh văn thì họ ghi được bao nhiêu? Ví dụ như họ ghi được 80 ghi đi, ví dụ lên Bồ Tát họ ghi được 160 đi, rồi lần lần lên nữa ghi. Thành ra cái trữ lượng họ càng lớn, công đức họ càng lớn, họ cái trữ lượng họ càng lớn. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, chúng ta thâm nhập vào thế giới Phật cũng như vậy. Đầu tiên là chúng ta thấy có Đức Phật ra đời, các Đức Phật ra đời một cái thì tất cả các Bồ Tát ở trong mười phương họ đều đi bằng cái tâm họ. Họ tới cái chỗ Đức Phật này họ nghe pháp. Nhân cái chỗ này chúng ta cũng tới đây chúng ta nghe pháp. Cái người này tu pháp qua đây. Cho nên đi tới cái chỗ này bằng cái tâm mình nghe pháp, nghe kinh pháp qua là nghe bằng cái vô tự chân kinh này. Cho nên Đức Phật nói bằng tâm, ta cũng nghe bằng tâm. Cho nên tâm Đức Phật truyền qua tâm ta, cái này ta gọi là Phật hộ niệm. Thành Phật hộ niệm, cái này là chân kinh đó. Mà thực tập cái này không phải là chuyện dễ đâu, phải không? Hiểu thì nó như vậy đó, nhưng mà áp dụng mà khó. Rồi đó, cái khi mà chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp ở trong cái thế giới của Đức Phật như vậy đó, ta tới ta nghe rồi. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy gì? Ta mới thấy có các hàng thinh văn, ta thấy có các hàng Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy có các hàng thinh văn họ ẩn tu, ẩn cư ở trong núi rừng, phải không? Họ ngồi ở tu đó. Ta nói ngồi ở tu đó thì cũng bằng cái tâm chúng ta đó, ta tới. Cho nên ta tới đó đó để mà ta thân cận, ta nghe pháp, ta cúng dường. Thân cận nghe pháp cúng dường này nó cũng nghe bằng cái tâm chúng ta, và thân cận cũng thân cận bằng cái tâm. Cho nên có những cái lần mà thầy tụng kinh, tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa đó thì nghĩ mình tụng có một mình thôi, nhưng mà đêm vắng như vậy đó, không có ai hết đó. Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của mình, cái linh tính của mình, thầy có cái cảm giác là chung quanh mình có rất đông người nghe. Thành ra có rất đông người nghe, nghe kinh ở đây. Thành ra các Phật tử khi tụng kinh có bao giờ có cảm giác này? Mặc dù mình ngồi một mình thôi, nhưng mà mình nghe rất đông người, nghe rất đông. Thậm chí có hồi mình tụng kinh mà mình nghe hình như là có nhiều người cùng tụng theo mình. Cho nên nhiều người cùng tụng theo mình, cái này đó là mình đạt tới cái trạng thái tâm. Tâm của mình tụng kinh, cho nên nó đồng với cái tâm của tất cả các vị mà tụng kinh Pháp Hoa này đó, họ đều thông với mình hết. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta tới một vị thinh văn, một vị Bồ Tát nào đang tụng kinh Pháp Hoa, hay là ta đang tu ở đây, các vị này họ cùng tới với ta, cho nên tạo thành một cái thế giới liên hoàn. Tạo thành những thế giới liên hoàn, họ tới ủng hộ cho ta, ta cũng tới ủng hộ cho họ. Nhưng mà cái này đó hầu hết là tới bằng cái tâm. Cái tâm chúng ta tới với họ, cái tâm của họ tới với ta. Cho nên trong cái thế giới này đó, tất cả các vị Bồ Tát đồng hành, đồng nguyện, họ thường gặp gỡ với nhau. Cho nên cái này là Pháp Hoa. Người ta tu theo Pháp Hoa, đi vào trong cánh cửa này đó, họ mới nghe được. Thì như vậy đó, ở trong cái thế giới mà của kinh Pháp Hoa này đó, thì tất cả nó đều thông nhau thành một cõi. Mà thông như vậy đó, thì nó khởi đầu hồi nãy thầy có nói đó, là muốn vào cái cửa này thì phải vào cái vô lượng nghĩa trước. Vào vô lượng nghĩa tức là phải có một cái đạo đức thế gian, rồi một cái đạo đức xuất thế. Hai cái này nữa, để chúng ta cắt đứt cái trần duyên bên ngoài, rồi chúng ta mới vào bên trong. Nhưng mà khi mà vào bên trong rồi đó, nghe Đức Phật thuyết pháp vô tự, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta sáng lên. Mà tâm chúng ta sáng lên á, thì cái thế giới của sáu đường cũng hiện ra. Cái thế giới sáu đường hiện ra, tức là từ địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh thiên. Tức là từ một cái khổ đau cùng cực cho tới một cái an lạc cùng cực. Tức là hai cái thế giới này đó, nó hoàn toàn cách nhau xa như vậy. Nhưng mà chúng ta đó, ta nhận ra được hết. Cho nên sáu đường sanh tử đều hiện ra hết ở trong tâm yên tĩnh của ta. Thì như vậy đó, sáu đường sanh tử đều hiện lên hết ở trong tâm của ta rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Ta trở lại cái cuộc đời thực tế này. Khi mà ta trở lại cuộc đời thực tế này đó, thì ta nhìn hết tất cả những cái người ở trên trần gian này đó, ta có cái cảm giác hình như mình đã gặp họ. Hình như mình đã gặp họ trong thế giới Pháp Hoa, ở trong thế giới thiền định. Cho nên trong kia mình thấy họ có những cái tánh này, có những cái hành động này. Mặc dù ngoài này không có, nhưng mà mình nhớ mang máng đó, ở trong kia có rồi. Ta đã ở trong kia đó, ở trong cái thế giới thực của nó đó, nó rất là hung dữ. Nhưng mà nó ra ngoài thế giới này đó, là nó đóng cái giấy, đóng giấy hiền lành. Thành ra các Phật tử có bao giờ nhận cái này không? Thành ra có những cái người mà người ta đem người ta thử đó. Thành ra ta thử, thành ra ta thôi miên cho họ, để cho họ quên mất cái, quên mất cái cuộc sống mà gọi là đạo đức giả trên đời này. Thì lúc bây giờ đó, cái con người thực họ, con người mà nằm mơ họ đó, con người mộng của họ đó, họ diễn tả lột hết tất cả những cái xấu của họ ra. Cho nên cái trường hợp người ta thông minh người ta làm được, để cho cái người này họ sẽ nói hết tất cả những cái gì mà họ đã giấu trong lòng họ đó, họ nói hết, nhận ra được. Cho nên cái người mà tu đạt tới cái chỗ này, ở trong cái thế giới Pháp Hoa, họ trở lại cái thế giới bên ngoài này, họ nhìn tất cả mọi người trên cuộc đời này, họ nhận ra được cái điều đó. Mặc dù họ, người ở trên đời này đó, họ đóng cái vai gì đi nữa, ta cũng nhận ra. Họ làm con người tốt thiệt, nhưng mà họ đóng cái vai ác ma, ta cũng nhận ra được cái tốt của họ. Mà họ là cái người xấu ác, nhưng mà họ đóng cái vai là lương thiện, chúng ta cũng nhận ra được hết. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là họ có cái đặc thù như vậy. Tuy là chưa chứng được thần thông, nhưng mà thâm nhập được ở trong cái thế giới Kinh Pháp Hoa, họ trở lại thực tế đời thường, họ có một cái nhìn khác hơn, nhìn khác hơn người khác. Thì như vậy đó, có nghĩa là ta tu theo cái pháp phương tiện để mà chúng ta vào cái pháp chân thật. Tu là phương tiện mà chứng thì phải chân thật. Cho nên chân thật có nghĩa là từ ở trong cái thế giới mà mầu nhiệm của Kinh Pháp Hoa để chúng ta nghe Phật. Thì từ đó về sau đó, cái người tu hành này đó, phần nhiều ở trên cuộc đời này đó, họ vẫn sống bình thường như chúng ta, nhưng mà cái thế giới mà của họ tu, cái cảm tâm của họ là ở trong thế giới khác, trong thế giới khác chứ không phải là cái thế giới hiện thực. Cho nên ta thấy họ bình thường như mình, nhưng mà họ biết được những cái việc mà mình không biết, họ làm được những cái việc mà mình không thể nào làm được. Thì đây là cái người mà thực tu theo Kinh Pháp Hoa. Thì thọ trì chân kinh có nghĩa là như vậy. Nhưng mà khi đó mình không có khả năng thọ trì cái đó, không tới được với chư Phật nghe Pháp, không thấy được các vị Bồ Tát cứu khổ chúng sanh mà mình hợp tác. Nếu mà đương nhiên mình thấy thì trường hợp này mình dễ rồi. Còn bây giờ mình chưa thấy thì sao? Thế là thấy được sao? Ví dụ như bây giờ đó, ở trong thế giới Kinh Pháp Hoa đó mà mình thấy được một vị Bồ Tát nào đó mà họ hiện thân trên cuộc đời này, họ làm cái công tác từ thiện nào đó, không? Rồi khi mà ra ngoài đời thường đó, mình nhìn mình thấy cái người này hình như mình thấy ở trong thế giới Kinh Pháp Hoa rồi. Mình thấy họ ở trong thế giới Kinh Pháp Hoa rồi. Họ có một cái tâm lượng rất tốt như vậy, họ có một cái việc làm rất tốt như vậy, cho nên mình gặp lại họ. Cho nên khi mình gặp lại họ đó, thì lúc bây giờ mình thấy họ đúng như là mình đã thấy trong chiêm bao. Cho nên trong chiêm bao mình thấy họ cứu khổ chúng sanh như thế nào đó, thì bây giờ đó, ở trên thực tế này, mình cũng thấy họ làm y hệt như vậy. Cho nên trên cuộc đời này đó, mình hợp tác với cái người này không có sai lầm, mình không bị họ lừa dối. Nên tu theo Kinh Pháp Hoa, người ta thấy từ ở trong thế giới Pháp Hoa rồi trở ra đời thường, người ta thấy y hệt như vậy thì người ta không bị lầm. Còn lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta không đạt cái cảnh giới này, không tu theo cái kiểu này, thì bây giờ đó chúng ta cứ nhìn bề mặt bên ngoài thôi. Nhìn bề mặt bên ngoài, mình thấy người này làm từ thiện mình cũng hợp tác, thấy người kia mình cũng hợp tác. Rồi đó một lúc rồi đó mình coi trở lại, hình như là những người này họ không tốt. Rồi đó mình sanh buồn phiền, mình sanh bất mãn. Đây là cái điều mà mình sai lầm lớn. Còn nếu mình tu ở trong này rồi đó, mình đi ra mình nhìn đó, mình không sai lầm nữa. Cho nên các Phật tử đọc kỹ lại xem, họ thấy 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh, có những người sanh tử luân hồi khổ não vô lượng, mình thấy cái này. Khi mình thấy cái này rồi đó, thì trở lại thực tế cuộc đời này đó, mình cũng biết như ở trong thế giới thiền định. Cho nên những người nào mà đáng cứu khổ, những người nào đáng độ, người nào đáng giúp thì mình tìm tới đó mình giúp. Còn những người nào mà không đáng, không cần thiết đó, thì những người này mình tránh, để mình khỏi bị những cái quả lây của những người này họ mang tới cho mình. Rồi nếu mà mình không vào cái cảnh giới vô lượng nghĩa này được, không vào cảnh giới vô lượng nghĩa này được thì lúc bây giờ Đức Phật mới trở lại cái thế giới bình thường. Cho nên chỗ này nó bảo rằng Đức Phật từ tam muội, từ ở trong cái an tường tam muội mà Ngài trở lại đời thường Ngài, tức là xả định. Tại vì khi mà Ngài nhập vào trong định, Ngài nhập vào trong định thì lúc bây giờ tất cả những người ở trong định này đó, họ sẽ gặp với Đức Phật tạo thành thế giới Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà rồi đó, có những người đi vào được, nhưng mà có người không vào được. Thế nên những người vào không được á, thì không hưởng được cái pháp hỷ này, pháp lạc này. Cho nên từ ở trong thế giới thiền định, Đức Phật trở lại cái đời thường, tức là trở lại thế giới thực này của mình. Cho nên trong kinh bảo là từ cái an thường tam muội mà Đức Phật trở lại cái đời thường này. Thì khi mà trở lại đời thường này đó, thì sao? Đức Phật mới kêu Ngài Xá Lợi Phất mà nói. Cái trí tuệ của Đức Phật là khó hiểu. Thành ra khó hiểu, khó vào, phải không? Thành ra các ông mới vừa thấy đó. Thành ra các ông vừa thấy ở trong cái thế giới đó, nó như thế đó. Nhưng mà những người đi vào trong thế giới này không được. Tại ở trong thế giới đó thì lúc bây giờ nó mới thấy được cái thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp tức là thấy được cái bề trái của cuộc đời. Thấy được bề trái của cuộc đời, thấy được cái tác động nghiệp qua lại giữa tất cả loại hình chúng sanh. Ở trong kia mình thấy được. Còn nếu mà thấy bằng mắt thì mình chỉ thấy bề ngoài thôi. Còn thấy bằng tâm thì mình thấy cái tác động của nghiệp ở bên trong. Cho nên lúc bây giờ nếu mà mình quan sát một cái cơ thể con người mà mình quan sát bề ngoài đó thì mình thấy khác. Nhưng mà bây giờ mình quan sát cơ thể con người mà qua các cái phương tiện để mà quan sát thì mình thấy khác rồi. Ta đã thấy thực ở bên trong của con người đó chứ. Rồi xa nữa là thấy luôn cả cái linh hồn của người đó chứ. Thấy được những cái tâm tưởng của người đó, họ nghĩ cái gì mình nhận ra được hết. Cái đây là cái thế giới mà chúng ta quan sát bên kia. Bây giờ nếu không quan sát bằng đó mà trở lại đời thường này để nhìn con người thực, nhìn con người thực, kêu con người thực mà nói đó, thì Đức Phật nói này. Tại vì giữa con người thực này đó, thì mình thấy phần nhiều là mang tính cố định. Thấy cố định cho nên mình thấy cái cây hoa thì ra cây hoa, phải không? Mình thấy cái đồng hồ thì ra cái đồng hồ. Mình thấy con người ra con người. Thì đây nó là hình cố định. Mà Đức Phật nói, mình thấy bề ngoài nó mang cái tính cách cố định, nhưng mà bề trong của nó biến chuyển liên tục, không có cái gì cố định hết. Tức là không có cái gì nó dừng lại hết. Thế nên chúng ta nhìn chúng ta thấy trong sáu nẻo luân hồi này nó luôn luôn thay đổi. Nó thay đổi luôn. Từ cái trạng thái này sang trạng thái khác, từ cái tâm tưởng này sang cái tâm tưởng khác, nó luôn luôn thay đổi không ngừng. Chứ không phải nó cố định như vậy đâu. Nó thay đổi từng tích tắc một để mà nó biến chuyển. Và chính tất cả sự vật này nó đều tác động hỗ tương. Nó tác động hỗ tương qua lại với nhau. Cho nên chính những cái tác động này đó, để nó tạo thành ra địa ngục. Và những cái tác động này nó tạo thành thiên đường. Cái tác động này nó tạo thành cực lạc. Cái tác động này nó tạo thành ra niết bàn. Cho nên vật của nó là như thế. Nhưng mà khi tác động với nhau á, thì nó lại tạo ra tất cả các cái trạng thái khác nhau. Cái trạng thái tâm khác nhau, rồi cái trạng thái hoàn cảnh khác nhau, vật khác nhau. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà Đức Phật mới dạy chúng ta tu, tức là phải biết được cái sự chi phối của vạn vật, biết cái sự ảnh hưởng của vạn vật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới kiện toàn lại cái con người của mình và thế giới của mình. Đây là thực tu. Ở trong thế giới kia thì chúng ta không vào được rồi. Bây giờ trở lại thế giới thực của cuộc sống này nữa, gọi trong phẩm phương tiện nữa, Đức Phật Ngài bảo là dùng vô số phương tiện để nhằm cái mục tiêu kiện toàn lại cái con người chúng ta. Nên chúng ta có thể sửa đổi được. Chúng ta có thể sửa đổi được từ con người xấu trở thành con người tốt, từ con người vô dụng trở thành con người hữu ích. Nhưng mà tại chúng ta không làm thôi. Tại tất cả mọi người chúng ta nó cứ theo nghiệp, nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới, rồi cứ như vậy lần lần mà đi tới và cảm nhận những cảnh khổ thôi. Đó là cái hướng mà của chúng ta đã chọn. Chứ kỳ thật thì cái trường hợp chúng ta có thể chuyển đổi được. Tất cả mọi thứ này chúng ta đều có chuyển đổi được hết. Ta nên chuyển đổi bằng cách nào? Nó có hai phần: chuyển đổi tâm lý và chuyển đổi vật lý. Ta nên chuyển đổi tâm lý và chuyển đổi vật lý. Ta nên có người thì chuyển đổi vật lý trước, ảnh hưởng qua tâm. Có những người ta chuyển đổi tâm, đổi qua ảnh hưởng vật. Đây là trên bước đường tu của ta. Tức là biết thay đổi. Ta nên chuyển đổi tâm để mà chuyển cái nghiệp của vật. Thế sao? Chỗ này thì tất cả các Phật tử biết cái này rồi. Tức là ta bảo là dùng ý chí. Ta nên trên bước đường tu đó, trên bước đường tu là thầy thường hay sử dụng cái ý chí để khắc phục tất cả những cái khó khăn của đời sống vật chất. Ta nên đời sống vật chất chúng ta dùng ý chí để chúng ta khắc phục, ta chuyển lên chứ. Còn nếu hay chúng ta theo nó đó thì đa số chúng ta sẽ từ cái khổ này dẫn tới khổ khác. Ta nên theo nó thì cái vật chất nó cứ sai sử chúng ta và nó đòi hỏi chúng ta. Thế đầu tiên thầy nhìn thầy thấy sự thật, cái con người ta Đức Phật dạy là ta ăn cũng không bao nhiêu, ta mặc cũng không bao nhiêu, ta ở cũng không bao nhiêu, nhưng mà ta quá ư lệ thuộc ở vật chất đó. Ta nên bị vật chất nó sai khiến. Ta nên bây giờ nói là nước Mỹ họ giàu thực. Ta nói nước Mỹ họ giàu, nhưng mà người Mỹ đâu có sướng bằng người Việt mình đâu, phải không? Ta nói người Việt mình á, còn đi chùa rồi còn lễ Phật rồi còn nhiều khi không làm gì hết á, nhưng mà mình thấy tốt. Tại sao vậy? Là người Việt mình á, bao nhiêu sống cũng được hết. 1 triệu sống cũng được, 10 triệu sống cũng được, mà thậm chí là vài 300 ngàn cũng sống được. Không ai chết hết, phải không? Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy chứ. Cho nên cái này là gì? Tức là khắc phục. Ta nói con người ta biết khắc phục, dùng cái ý chí mình khắc phục để mình khỏi bị nô lệ vật chất. Cho nên ngày xưa thầy còn đi học đó, thầy đã áp dụng cái này. Áp dụng cái này thầy coi như từ trong cái học và cái tu của mình đó, là áp dụng ngay khắc phục. Cái gì cắt bỏ được ta cắt hết. Cho nên cắt bỏ hết đi. Cho nên cái học bổng của thầy lúc bây giờ chỉ có 70 đô la thôi. 70 đô la một tháng, nhưng mà thầy vẫn xài không hết. Tại cái gì cắt được ta cắt rồi. Ta đã tìm những cái mà rẻ nhất mình ăn, phải không? Ít tốn tiền chứ. Rồi chỗ nào nữa mà có thể rẻ nhất mình ở. Thậm chí thôi đi vô chùa ở miễn phí. Đây là sự thật. Trên cái bước đường tu hành, ta đã cắt hết. Cắt hết tất cả những cái chi phí không cần thiết. Thì như vậy đó, mình không lệ thuộc vật chất. Cho nên nhờ tập như vậy đó, mà cho tới bây giờ đó, thì thầy, cái lượng ăn uống thầy không có tăng. Một ngày đó, thì thầy không thể ăn hơn một chén cơm. Một ngày thầy không ăn hơn chứ không. Thành những cái tốn kém thầy không có nhiều. Cho nên ở bên Nhật lúc còn đi học đó, là như vậy đó, là 1 ký gạo, ký gạo lứt đó, là thầy có thể ăn 3 ngày. Ăn 3 ngày mới hết 1 ký gạo. Đâu có tốn bao nhiêu tiền đâu. Thêm mấy đồng xu mè nữa thôi, phải không? Đây là sự thật. Trên bước đường tu đó, từ cái nào khắc phục được á, mình khắc phục hết. Khắc phục hết rồi đó, thành ra mình thấy cái chi phí vật chất mình không có. Còn những người khác á, là lệ thuộc vật chất. Lệ thuộc vật chất á, thành ra họ ăn cái này đủ dinh dưỡng để sống rồi, nhưng mà không muốn, phải đi kiếm cái ăn khác. Kiếm cái ăn khác cao hơn rồi đó, phải đi kiếm cái giải trí khác tốn kém hơn. Thành ra thậm chí nó có những cái người học sinh cùng thời với thầy đó, 1 tháng được 150 đô la, phải không? 1 tháng 550 đô la cha mẹ gửi sang cho. Lúc bây giờ đó họ rủ nhau họ đi, họ đi chơi một đêm họ mất tuốt hơn 100 đô la. Thì như vậy đó, không có tiền đóng học phí thì phải lại bỏ thì giờ ra đi lao động, phải đi làm để mà bồi đắp vô chỗ này. Bồi đắp chỗ này xong rồi đó thì lại nghiệp nó cứ sanh ra nghiệp. Ăn ngon rồi ăn dở không được, ở sang rồi đó thì chịu khổ không nổi. Thành ra cứ như vậy mà tăng lên, rồi tới cuối cùng mình bị nô lệ vật chất. Cho nên thầy hỏi thăm các Phật tử ở bên Mỹ cực lắm. Thành ra cực lắm. Thành ra họ làm suốt đời suốt ngày. Ở bên này đó mình còn có thì giờ đi chùa, còn có thì giờ đi tu, chứ còn bên kia không có, không có thì giờ. Tức là làm việc. Cho nên chúng ta khi mà tu hành, Đức Phật đầu tiên dùng cái ý chí của mình trước. Dùng ý chí của mình để khắc phục cái tình cảm. Dùng ý chí của mình để khắc phục về cái ham muốn vật chất. Cho nên cắt các Phật tử mình, nếu cắt bỏ lần hết này rồi, mình thấy mình nhẹ lắm. Mình nghĩ tại sao người ta một tháng ta chỉ lãnh có 500 ngàn, người ta vẫn sống được. Còn mình 1 tháng 2-3 triệu mà mình không đủ, phải không? Mình vẫn sống được chứ, người khác sống được thì mình vẫn sống được. Thành ra mình tự hạ xuống, hạ xuống tới cái mức mà thấp nhất mình có thể hạ được. Thì như vậy đó mình lại bảo toàn được cái con người của mình không bị nô lệ vật chất. Và nếu mình tác động cho những người khác đó, có thể bảo toàn được cái cái trái đất mình thì tốt đẹp hơn, mình không bị ô nhiễm. Đây là sự thật. Mình sản xuất, mình khai thác quá nhiều, cho nên cái trường hợp này, cái mạng sống con người bị ảnh hưởng rất là nặng. Đấy, sự thật đó chúng ta nhìn ta thấy. Cho nên cái tu này đầu tiên thầy nói dùng ý chí để khắc phục. Ta nên dùng ý chí để khắc phục tình cảm chúng ta, dùng ý chí để khắc phục cái nhu cầu vật chất. Ta nên từ cái chỗ này đó mà chúng ta tu đó, ta khắc phục được như vậy rồi, ta không lệ thuộc nó. Khi mà chúng ta không lệ thuộc vật chất, tức là tâm làm chủ rồi đó, chủ được vật chất, thì lúc bây giờ đó, cái vật chất này đó, ta đã quen với nó, cho nên nó là ảnh hưởng ngược lại tâm chúng ta. Nó không đòi hỏi ở tâm chúng ta nữa, cho nên tâm chúng ta được an lạc. Cho nên tự nhiên chúng ta không thấy thiếu thốn, chúng ta không thấy cần. Cho nên qua một khoảng thời gian chúng ta tu rồi đó, thì cuộc sống chúng ta đó, nó tự thay đổi. Cho nên vật chất đã chấp nhận được, thì lúc bây giờ nó ảnh hưởng qua tâm, tâm được an lạc. Cho nên vật thân vật chất chúng ta được tâm tác động, nó trở thành thanh tịnh. Rồi đó, từ cái vật chất thanh tịnh này, nó tác động ngược lại tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta cũng thanh tịnh theo. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Thường Ấn trước đây đó, nghe thầy tụng kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng có một cái câu đối mà rất là hay, mà bây giờ thì Hòa Thượng nói: tâm sanh pháp, pháp sanh tâm, pháp bất tức bất ly, hành tâm tự tại. Cho nên hai cái này nó tác động qua lại. Nếu mà theo cái chiều hướng tốt á, thì trường hợp tâm làm cho vật tốt thêm, mà vật á, nó làm cho tâm tốt thêm. Cứ như vậy ta đi tới này. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên chính cái cải tạo vật chất của chúng ta mà làm cho tâm chúng ta được an lạc. Từ cái chỗ cải tạo tâm chúng ta đó, mà chúng ta có một cái thân vật chất nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Rồi từ cái chỗ này đó, nó không đòi hỏi chúng ta nữa. Cái thân vật chất không đòi hỏi chúng ta nhiều như vậy nữa, thì bây giờ chúng ta mới có một cái khoảng thời giờ rất rộng. Ta nói khoảng thời giờ rất rộng này đó, để chúng ta tu hành, chúng ta thâm nhập Phật Huệ. Hay nói một cách khác đó, là ta đi vào cánh cửa Pháp Hoa, để chúng ta hưởng cái pháp lạc mà ở trong thế giới Pháp Hoa. Cho nên cái này bảo là tu phương tiện. Tu thì tu phương tiện, nhưng mà chứng thì phải chứng chân thật. Tức là phải thể nghiệm được ở trong cuộc sống của mình, trong cái khoảng thời gian mình tu này, mình làm sao cho có một cơ thể khỏe mạnh mà không cần vật chất quá nhiều như vậy. Mình có một tâm hồn trong sáng mà không phải cần có những cái phương tiện giải trí chung quanh nữa. Cho nên lúc bây giờ mình mới có một cái tự thọ dụng thân, thì mình mới đi vào trong thế giới Phật được. Đó ta gọi là thọ trì kinh Pháp Hoa, tức là tu theo bổn môn hay tu theo chân kinh là như vậy. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh suốt ngày đi nữa, nhưng mà chúng ta không nhận ra được cái ý này và không thâm nhập vào đây, thì chúng ta không bao giờ tới với kinh được và tới với thế giới Phật được. Thôi ngừng ở đây.